Comprado, a ver.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay đạo tràng chùa Từ Nguyên của chúng con có duyên sự đào thành lãnh lễ xin tán bằng. Tấm lòng từ của Hòa Thượng lan tỏa đến lòng mọi chúng sinh của chúng con. Hôm nay nhân dịp ngày đầu xuân, chúng con trở về đây quỳ dưới chân Thầy vấn an sức khỏe, đảnh lễ và tham viếng tất cả đại chúng ở đây. Ngưỡng mong mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy và tất cả đại chúng ở đây được phát thể chúng sanh dị độ mãi mãi là bóng cây che mát cho đàn hồ học chúng con. Và chúng con xin đảnh lễ cúng dường Thầy, cúng dường Hòa Thượng, xin Hòa Thượng nạp thọ cho để cho chúng con được ăn trim công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin Di Lặc Tôn Phật, tất cả chúng mình hôm nay quý cô hướng dẫn Phật tử chùa Từ Nguyên về đây thăm viếng cúng dường. Tôi xin tán thán và hồi hướng công đức cho tất cả tương lai đồng hành Phật đạo. Nam mô Đương Lai Xin Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Hòa Thượng đã nạp thọ cho chúng con rồi, chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường bái tạ. Nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay đạo tràng của chúng con về đây, con biết là thời gian của Hòa Thượng rất ít và nó ở không gian rất là chật hẹp, nhưng mà đạo tràng của chúng con mong muốn được nghe pháp từ Hòa Thượng rất là nhiều. Con cung thỉnh Hòa Thượng rủ lòng từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp ngắn để đầu xuân nó có làm gì đó cho tương vượng trong mỗi lòng người của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ niệm Phật cầu sẽ bị
Sơ la thân
A Di Đà Phật. Quý Phật tử hôm nay đi cũng tuy còn đi thập tự mà mới được con nhị tự thôi mà đã hết nửa ngày rồi. Thời tiết lại hầm quá, nóng quá, thành ra rất là mỏi mệt. Nhưng mà mỏi mệt như vậy cũng là xá gì, bởi vì chúng ta đi chùa lễ Phật cầu nguyện và có công đức mà chỉ có chịu nóng một chút, ngồi xe chứ không phải đi bộ, được ăn uống đầy đủ, tới các chùa thì được lộc. Thì so ra cái công việc mà đi tầm đạo của Đức Bổn Sư hay là của các vị tổ sư thì chúng ta có bộ nhưng là quá sung sướng. Còn quý chư Phật cũng như là chư Bồ Tát hoặc là các vị tổ sư ngày xưa mà đi cầu đạo hết sức là gian khổ, chứ không phải là giống như chúng ta, khổ chút xíu thôi nhưng mà thu hoạch được nhiều phúc báo. Và rồi thì mọi người chúng ta đây đi chùa thì xin lộc đầu năm, lộc ở các chùa nhiều là những cái bao lì xì nho nhỏ nhưng mà nói lên cái đạo tình, và rồi hoặc giả là một chút hoa quả. Ở đây thì khác một chút xíu, đây thì không có những lộc giống như vậy, nhưng mà đây thì lộc nó là thì lấy phần pháp nó làm lộc, bởi vì cái lý lẽ rằng là chúng ta cũng hiểu rằng là pháp đó là bảo hơn mọi thứ, tiền tài không mua được pháp, thức ăn thức uống cũng không có thể nào mà bằng được pháp. Chúng ta có thể mang một cái lộc nào bằng vật chất về nhà thì chưa đủ làm tư lương cho một đời sống tốt đẹp cho chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta mang cái lộc của Phật pháp về nhà thì chúng ta cải thiện được tâm tính của chúng ta, và nhờ khi chúng ta cải thiện được tâm tính của chúng ta đó thì chúng ta sẽ cải thiện được cả mọi người xung quanh và hoàn cảnh đời sống xung quanh. Phật pháp là bảo, do đó ở đây thì tôi chỉ muốn đem một chút lộc pháp đến cho toàn thể mọi người, và hy vọng rằng là chúng ta có thể sử dụng cái lộc này không phải chỉ trong vài hôm nó sẽ héo tàn hay sẽ tiêu hết, mà nó sẽ giúp cho mình cả một cuộc đời mà mình vẫn có nó không xa lìa, và rồi cho đến tận các kiếp sau mình cũng vẫn có được cái lộc nó trên nó. Thì như thế nó sẽ đưa mình đến một cái tương lai tốt đẹp vô bờ bến, một cái tương lai mà không có tương lai nào sánh bằng, đó là tương lai thành Phật. Chúng ta đi chùa, chúng ta cầu cho chúng ta một cái tương lai, cái tương lai trong 360 ngày mới tới đây. Một cái tương lai của chúng ta là chúng ta cầu sau cái tương lai của chúng ta có tiền, có bạc, có danh, có vọng, có vật chất, có nhà, có cửa, có xe, có những người thương yêu, được mọi thứ như vậy. Và chúng ta cầu cho chúng ta một cái tương lai như vậy, mà chúng ta cho đó là một cái tương lai tốt đẹp nhất. Và khi chúng ta chúc tụng mọi người rằng là vạn sự như ý, thì mình cầu rằng là vạn sự như ý, nếu như ý của mọi người là gì, thì ý mọi người quanh đi quẩn lại cũng chỉ rằng là làm sao cho mình có tiền, có bạc, làm sao cho mình có nhiều sức khỏe, làm sao cho mình buôn may bán đắt vân vân. Nói chung là lợi lộc, hay là được cái tuổi thọ, thì mình cho nó là mọi cái sự mình như ý. Thế nhưng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Sư và những bậc có trí tuệ, nếu hỏi họ rằng là như ý của họ thì các vị đó sẽ nói rằng là như ý của họ là giải thoát luân hồi sinh tử và giải thoát được cho tất cả những người hữu duyên với mình cho đến không duyên. Cho nên chư Phật sinh ra ở đời á, và trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn là Ngài độ hết tất cả những chúng sinh có nhân duyên đắc độ. Và những chúng sinh chưa có nhân duyên đắc độ thì chư Phật đều tạo cái nhân duyên đắc độ cho họ để Đức Phật tương lai tiếp tục độ những người mà hữu duyên mà chưa được độ trong cái thời đại của Phật quá khứ. Đó, mọi cái sự như ý của chư Phật và chư Bồ Tát là như vậy, là giải thoát luân hồi sinh tử. Đó là một cái tương lai tốt nhất trong mọi cái tương lai. Bây giờ chúng ta đi chùa, chúng ta cũng sao giải hạn, chúng ta cầu an, chúng ta cầu an thập tự cho nó chắc đi. Thậm chí chúng ta có thể cầu an 100 tự đi, đó, cho chắc đi. Nhưng khẳng định là không chắc, là bởi vì rằng là chúng ta vẫn sinh lão bệnh tử. Rồi chúng thì chúng ta cũng chết. Rồi thì khi bệnh chúng ta vẫn biết đau, và chúng ta trước sau bệnh cũng tới với chúng ta. Bệnh chỉ là một cái cớ nó đến để bắt cầu cho tử thần mà thôi. Cho nên tương lai của tất cả những người mà không thành Phật, tương lai nó chỉ là tương lai của luân hồi sinh tử. Và đã luân hồi sinh tử rồi thì trước sau cũng khổ. Cho dù rằng là trước khi mà mình phải chịu sinh tử, mình phải chịu chết đó, mình có thể sướng đi chăng nữa, nhưng mà chung cuộc cái chết của một người tràn đầy hạnh phúc nó khổ lắm. Bởi vì mình mất hết cái gia đình thương yêu của mình và những người thương yêu mình. Mình mất hết một cái tài sản mà mình dày công xây dựng. Mình mất tất cả, thậm chí cả quyền lực của mình, chức tước của mình, nhà cửa, vợ con, thân yêu, xe cộ gì đó của mình mất sạch sành sanh. Và như thế mình sẽ chết trong một cái sự mà vừa sợ mà vừa tiếc nuối, khổ lắm. Và chưa kể lắm, trong suốt cuộc sống của mình bán rẻ lương tâm để mình đổi lấy cuộc cải và vật chất. Cho nên khi mình chết thì cái lương tâm rách nát của mình có nghĩa là không có một chút phúc đức nào nó theo mình qua bên kia thế giới. Và một khi nó theo mình qua bên kia thế giới, mình đến bên kia thế giới bằng một cái sự bình cùng phúc báo, tức là vô phước, thì đương nhiên là cuộc sống của mình hãi hùng vô cùng, khổ đau vô cùng. Chúng ta mà đến với lại cái thế giới này mà được an vui á, là do bởi vì chúng ta đến với nó bằng phước của mình trong đời trước. Nếu mình đến cái cuộc đời này bằng một cái sự vô phước thì thân thể của mình không vẹn toàn, bệnh ác nó đeo mang ở nơi thân của mình, tâm của mình thì vô trí, sống thì không ai thương mến, không ai cảm tình và không ai giúp đỡ. Đó là một người vô phước. Nhưng mà phước từ đâu? Phước là từ mình mà ra. Cho nên mình đến cái cuộc đời này mà giả sử như không ai thương xót mình, không ai nuôi nấng mình, không ai bảo vệ mình, là mình biết ngay là mình vô phước. Nhưng mà nếu mình đến cái cuộc đời này mà bao nhiêu người thương mến mình và bao nhiêu người giúp đỡ mình và mình làm cái gì cũng thành công, là mình biết ngay là mình đến cái cuộc đời này bằng phước. Mình đến cái cuộc đời này bằng phước, mình được hưởng thụ. Và nếu mình chỉ hưởng thụ mà mình không tái tạo phước báo thì đời sau nữa mình sạch thành sanh phước rồi thì mình khổ vô cùng. Cho nên vì như thế, khi mình hiểu như vậy thì nếu đời nay mà mình cảm thấy mình cũng có một chút phần phước nào thì mình ráng làm cái phước nó nhiều hơn thì đời sau mình sẽ hơn đời này. Nếu giả sử đời này mình có nhiều phước báo rồi, mình cũng nên củng cố phước báo đó, mình phải nên vun trồng cái phước đó để đời sau mình tiếp tục được hưởng mà còn hơn bây giờ. Nhưng mà thật sự ra thì có cái hưởng nào hơn được rằng là một cái hưởng của cái vấn đề rằng là mình có thể ban bố mọi cái hưởng đến cho mọi người. Mình có thể bố thí được cho mọi người, mình có thể lắng nghe cái nhu cầu của mọi người để ra tay giúp đỡ. Thật sự thì không có một cuộc sống nào đáng sống và hạnh phúc hơn cuộc sống như vậy. Còn thì cái cuộc sống nào kể ra thì chưa chắc nó là một cuộc sống đáng sống đâu. Bởi vì sống mà đau khổ thì cuộc sống nó không có đáng. Sống mà làm ác thì cuộc sống đó là tai họa cũng không đáng sống một chút xíu nào vậy. Cho nên một cuộc sống tốt nhất, tức là một cái tương lai cho mình tốt nhất, không hẳn là tiền tài, không hẳn là danh vọng, nhà cửa hay xe cộ, mà cái tương lai tốt cho mình, nếu nói ở thế gian này, là một cái tương lai làm thế nào mình có được cái phước báo như vậy. Tức là mình không những có thể tự lo thân, mà còn có thể lo cho mọi người, có thể cho mọi người, giúp đỡ mọi người. Mình không phải là người cầu xin trị bệnh, mà mình là người chữa bệnh. Mình không phải là người đi xin xỏ người khác tiền tài, tình yêu hay là danh vọng, mà mình chính là người ban bố. Thì đương nhiên là cái người mà không cần phải xin xỏ, mà chỉ cần mà có khả năng ban cho, thì người đó mới là người mà có phước thật sự. Và có phước thật sự là từ đời này qua đời nọ, cái phước đó không hao mòn. Thuật ngữ của đạo Phật gọi là vô lậu, tức là công đức vô lậu. Và như thế thì đương nhiên rằng là từ đời này sang đời sau, từ đời sau sang nhiều đời sau nữa, chúng ta luôn luôn vun trồng cái phúc báo. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể vun trồng cái phúc báo đó? Chư Phật chỉ bày cho chúng ta một cái phúc báo, mà có thể rằng là một cái phúc báo ở trong tam giới này, cho đến một cái phúc báo vượt ra khỏi tam giới, tức là vượt ra khỏi luân hồi sinh tử. Một cái phúc báo mà vẫn còn nằm trong luân hồi sinh tử, nhưng mà là một đại gia, một tỷ phú, một người giàu có, một nhà lãnh đạo. Cái phước đó cho đến cái phước rằng là ra khỏi cái thế giới luân hồi. Còn những cái người mà có thể là có cái phước giàu sang, phú quý, lãnh đạo, quyền thế, chung cục cũng vẫn sinh lão bệnh tử, cũng vẫn chết, cũng vẫn không chống trả nổi với tử thần, cũng vẫn không thể nào chống trả nổi với bệnh và già, suy yếu. Nên Đức Phật chỉ bày cho mình cái phước từ trong cái phước của thế gian, là cái phước làm thế nào có thể hưởng được ngũ dục, và cho đến cái phước mà mình có thể vượt ra khỏi cái ngũ dục. Thế bây giờ tôi sẽ mượn lời của Đức Phật, tức là mượn pháp của Đức Phật để giải thích cho chúng ta đó, là chúng ta làm thế nào. Thì chúng ta biết rằng là đương nhiên chúng ta làm thiện thì chúng ta sẽ gặt hái được một cái quả của thiện. Nhưng mà đối với đại đạo Phật nói về thiện thì có thiện của thế gian và thiện của xuất thế gian. Thiện của thế gian là nói ví dụ như chúng ta đi làm các chuyện phước thiện, như chúng ta phóng sinh, chúng ta bố thí, chúng ta an ủi những người bệnh đau, chúng ta cúng dường, chúng ta làm đủ mọi cái vấn đề mà phước thiện để chúng ta gặt hái được cái phước. Nhưng khi chúng ta làm những cái phước thiện đó, mà cái động lực thúc đẩy chúng ta làm, cái động lực thúc đẩy chúng ta phóng sinh, chúng ta bố thí, chúng ta an ủi người bệnh nhân, chúng ta cúng dường vân vân, cái động lực đó là do cái lợi cho bản thân mình. Nghĩa là mình suy nghĩ rằng mình làm tất cả những thứ đó, mình có phước. Mình có phước thì mình tai qua nạn khỏi, mình có phước thì mình làm ăn được lợi lộc. Mình nghĩ như vậy mà mình làm. Cho nên khi mình đi phóng sinh, mình thả một con cá, thả xuống rồi thì mình cầu cho mình, là thôi khi thả con cá thì cầu cho tôi được hết bệnh đau, cầu cho tôi kỳ này về buôn bán được chút mối, vân vân. Chứ còn mình không nghĩ gì tới con cá hết, hoàn toàn. Con cá giống như chỉ là một cái lễ vật để mình cầu phước báo cho chính bản thân mình. Mình cho một người ăn xin, cho xong thì mình cũng hồi hướng cho chính bản thân mình. Mình đi bố thí, mình cũng nghĩ rằng là mình bố thí như vậy đổi lại mình sẽ được giàu sang phú quý, vân vân. Thành ra cái động lực để cho mình làm những chuyện như vậy là vì bản thân mình. Thì những cái phước như vậy đạo Phật gọi là phước hữu lậu. Cũng có phước chứ không phải không có, nhưng mà gọi là phước hữu lậu, tức là phước đó nó chỉ có đến một cái giới hạn nào đó. Tức là mình tiêu cái phước đó xong nó thì hết. Cũng giống như năm nay mình làm phước, thì năm nay mình được an toàn, sang năm mình lại tiếp tục đi cũng sao giải hạn, và mình lại tiếp tục phải là làm phước để mà mình được phước tiếp, cứ như thế. Cho nên cái phước đó nó không có bền bỉ, không có phước đó gọi là hữu lậu. Phước đó chỉ có thể sử dụng được một đời, một kiếp, một năm, một tháng, vân vân. Tại sao vậy? Tại cái phước đó, cái thiện có đó là thiểu thiện căn. Đức Phật nói thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên,
không thể sinh được Tây Phương Cực Lạc. Thì thiểu thiện căn đó là cái thiện căn nó ít lắm. Ít là tại sao? Là bởi vì mình có làm thiện thật, nhưng mà mình làm vì lợi mình. Cho nên vì như vậy, nó vẫn có cái tính cách rằng là mình vì mình chứ không phải vì người và Phật. Mà khi mình vì chính bản thân mình thì không thể gọi là thiện căn đúng nghĩa, cho nên nó là thiểu thiện căn. Một khi gọi là thiện là phải là vì người. Còn nếu mà vì mình thì sao kêu là thiện được? Nếu tôi phải nhịn đói để tôi san sẻ món ăn của tôi cho mọi người bị đói khác thì người ta nói tôi thiện. Còn nếu tôi đói mà tôi gom hết đồ ăn lại tôi ăn thì tôi đâu có nói tôi thiện được. Tôi cho những người đói khổ khác, tôi cho những người đói khác thì gọi là thiện. Còn tôi cho tôi lúc tôi đói khác, tôi không thể nào gọi đó là thiện được. Như vậy thì khi mình làm mọi cái chuyện thiện vì mình thì đương nhiên cái thiện đó tuy có phước báo nhưng gọi là thiếu thiện căn phúc đức. Thì thiếu thiện căn phước đức đó là phước hữu lậu, là không có nhiều. Còn Đức Phật chỉ cho mình là đại thiện căn phước đức. Thì cái đại thiện căn phước đức nhân duyên mới có thể đắc sinh bỉ quốc, tức là có thể sinh Tây Phương. Thì đại thiện căn là thế nào? Thì đại thiện căn chính là cái tâm mình làm phước vì người, chứ không phải vì nghĩ tới mình nữa. Nói ví dụ, khi mình đi thả con cá, là mình không có nghĩ rằng mình thả con cá để mình cầu nguyện cho mình, mà mình chỉ nghĩ rằng tôi thả con cá vì sự an toàn của nó, vì để cho nó thoát sự đau khổ, là nó không bị giết, không bị kho, không bị chiên, không bị rán, không bị hầm, không bị người ta ăn thịt. Cho nên vì như thế tôi vì nó mà tôi phóng sinh. Tôi vì những người nghèo khổ, tôi an ủi họ để cho họ không có đói khát, không có tủi thân. Những người bệnh khổ họ cảm thấy bơ vơ và cô đơn, tôi đến tôi xoa dịu cái sự mà cô đơn đó của họ và bơ vơ đó của họ vì chính họ. Đó, bởi vì tôi muốn họ được vui, tôi muốn người nghèo được san sẻ, tôi muốn những người bệnh đau nó được an ủi, cho nên tôi bố thí. Và như vậy đó là đại thiện căn, là vì người và vật mà hành thiện, là đại thiện căn. Nhưng đại thiện căn đó vẫn đối với lại Phật pháp vẫn chưa đủ. Đại thiện căn nó chưa đủ để có thể có được cái phúc đức đạt đến một cái tương lai thành Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật chỉ cho mình vô thượng thiện căn. Vô thượng thiện căn nó chính là cái vấn đề mình làm mọi điều thiện đó vì sự mà là tương lai thành Phật, giải thoát cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên một cái tương lai thành Phật đó vô lượng chúng sinh được nhờ. Vì vậy mà Ngài Diên Thọ là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, Ngài mê khéo dạy đồ chúng rằng tại sao quý vị niệm Phật? Tại vãng sinh Tây Phương. Vãng sinh Tây Phương để làm gì? Để thành Phật. Thành Phật để làm gì nữa? Để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì? Thì độ nhất thiết chúng sinh. Đúng rồi đó, niệm Phật đi. Như vậy thì cái sự thành Phật đó không phải là cái mức cuối cùng, mà sự thành Phật đó là bao hàm cái ý nghĩa vì sự nghiệp độ sinh mà tôi phải thành Phật. Cũng giống như vì vậy nếu mà tôi muốn bố thí cho cả một cái làng nghèo khổ thì tôi phải là một người dư giả giàu có tôi mới có thể bố thí được. Nếu tôi muốn độ tận nhất thiết chúng sinh thì đương nhiên rằng là tương lai của tôi phải thành Phật đạo. Thành ra tương lai một người thành Phật đạo thì vô số người có được những cái tương lai tốt đẹp. Cho nên vì như thế mà gọi là tinh thần Bồ Tát đạo gọi là thập giả phổ giai hồi hướng, là phàm làm bất thứ thiện pháp nào cũng đều vì một cái động lực là tương lai thành Phật. Và tương lai thành Phật đó là vì để độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy cho nên thường xuyên độ chúng sinh, thường xuyên độ chúng sinh và cầu nguyện cho chúng sinh và mình do những nhân duyên nói trên đó. Do nhân duyên mình độ sinh cho nên sinh có công đức, sinh có công đức đó giúp cho mình thành Phật. nhờ nhân duyên giúp cho mình thành Phật, cho nên sinh có cái nhân duyên giúp người thành Phật thì được quả thành Phật sau này. Cho nên trong kinh Đại Phương Tiện mà Phật Báo Ấn nó mới nói cái chuyện rằng là ba di của Đức Phật, nói là nhất thiết chúng sinh thọ ân của Như Lai lớn vô cùng mà không biết đến khi nào mới có thể trả được. Thì Đức Phật bảo là bà đừng có nói như vậy, mà chính Như Lai đó là người tri ân chúng sinh. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ độ chúng sinh mà Như Lai mới thành Phật. Do đó mà Như Lai không quên cái ân nói trên đó. Vì vậy Như Lai không thể bỏ bất cứ một chúng sinh nào. Do đó chúng ta thấy đạo Phật thường thể độ nhất thiết chúng sinh. Và Đức Phật nói rằng chúng sinh có thể bỏ Như Lai, chứ Như Lai không bao giờ bỏ chúng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy được cái vấn đề rằng là thành Phật chỉ nằm trong ý nghĩa của độ sinh, và do độ sinh thì mới có thể thành Phật, mới có được cái tương lai thành Phật. Còn nếu không từ chối độ sinh thì không bao giờ có được một cái tương lai thành Phật. Bây giờ chúng ta cầu bất cứ một cái tương lai nào, cái tương lai đó của chúng ta vẫn nằm trong khổ, chắc chắn như vậy rồi. Cho nên chúng ta đừng quên rằng chúng ta ao ước được là một cái người hết sức là giàu có. Nhưng những người giàu có đó, bây giờ nếu chúng ta hỏi thẳng họ là bộ họ giàu đến độ là họ không còn biết khổ là gì sao? Đâu có, cũng khổ lắm. Cũng khổ lắm. Bên Đức có một ông tỷ phú, có một ông tỷ phú mà ông doanh thương thua vỡ nợ, ông bị mất hết. Ông bị mất hết 13, 14 tỷ. Ông còn tới 5, 6 tỷ euro. Vậy mà ông xuống tinh thần tới độ ông nhảy vào toa xe lửa tự vận chết. Mà đó là mình nghĩ trời ơi, còn cái 4, 5 tỷ euro mình chỉ cần có là 1 triệu euro thôi mà là mình cũng thấy sung sướng rồi. Mà đây còn tới 4, 5 tỷ mà đi tự vận. Tại vì ông mất một lần tới mười mấy tỷ, mất 2/3 tài sản, ông cảm thấy không muốn sống nữa, cảm thấy đau buồn. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là làm vua cho đến làm một người cự phú cũng vẫn không thoát khỏi khổ. Thế nên chúng ta cứ lẩn quẩn cầu một cái tương lai nằm ở trong khổ, mà chúng ta không cầu một cái tương lai thoát ra khỏi khổ. Vì vậy đối với đại đạo Phật, ngày mùng 1 là ngày vía của Đức Phật, tương lai hạ sinh, Di Lặc tôn Phật. Đó cũng nói lên một cái ý nghĩa rằng là ngày mùng 1 là ngày khởi đầu cho mọi sự, ngày khởi đầu cho mọi sự. Cho nên chúng ta phải gieo cái nhân để đạt được một kết quả mà chúng ta mong muốn. Và tất cả chúng ta đều có quy y Tam Bảo, cho nên lẽ ra chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta chỉ cầu một tương lai duy nhất thôi. Đó là một tương lai thành Phật. Còn ngoài ra tương lai nào cũng cần làm vua, làm chúa, làm gì cũng vẫn khổ. Chỉ có một tương lai thành Phật mới hết khổ, mà mới có thể cứu khổ của chúng sinh được, cũng nhất thiết khổ. Cho nên nếu Thái tử Tất Đạt Đa mà không cương quyết rằng là tương lai thành Phật, thì tự hỏi rằng là ngày hôm nay chúng ta bơ vơ biết mấy, chúng ta đâu có biết đi thập tự, chúng ta đâu có biết làm phước, và chúng ta sẽ bơ vơ biết mấy. Nhưng mà nhờ Ngài thành Phật cách đây 26 thế kỷ mà ngày hôm nay chúng ta mới có cái chỗ quy túc, quy hướng nương vào, nhờ vào cái nguyện lực cứu độ chúng sinh của một vị Phật. Cái nguyện lực đó luôn luôn đưa tới một cái kết quả, một cái tương lai là giải thoát luân hồi sinh tử và giải thoát cho tất cả chúng sinh. Cho nên chúng ta vào bất cứ những một cái dịp nào mà chúng ta có thể cầu nguyện, mà nghĩ đến một cái tương lai của mình, thì nên nghĩ đến một cái tương lai rằng là nguyện thành Phật đạo, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, thành Phật để độ nhất thiết chúng sinh, và độ nhất thiết chúng sinh để thành Phật, và thành Phật cũng chỉ để độ nhất thiết chúng sinh, và chỉ có một tương lai đó là không có khổ nào. Cho nên vì như thế, khi chúng ta sử dụng vô thường thiện căn, chúng ta phóng sinh, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho con cá cho con chim, quy cho nó, cho nó nghe niệm hồng danh của chư Phật, sám hối cho nó bằng chú đại bi, hồi hướng cho nó, kết cái nhân duyên với chúng ta để đời sau nhờ những cái nhân duyên này mà nó phục hồi được nhân thân, và rồi nó cũng sẽ quy y Tam Bảo hành Bồ Tát đạo như chúng ta đang làm. Và chúng ta nguyện sẽ là bản nữ của chúng, nguyện sẽ tìm chúng và hướng dẫn chúng tiếp, giống như chư Phật thường phát nguyện như vậy, và độ hết tất cả những chúng sinh có nhân duyên với Ngài trong vô lượng đời, trong vô lượng kiếp. Thành ra bất kể một người nào có nhân duyên với lại Đức Phật, dù là to hay nhỏ, trước sau cũng được đắc độ. Nói một cách khác, người nào có nhân duyên với một người phát Bồ Đề Tâm nguyện đương lai thành Phật, thì những người đó đều được cái người đương lai thành Phật độ tận. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là cái công đức nói trên đó mới là cái công đức phù lợi. Chúng ta bố thí cho một người nghèo khổ cũng vậy, thì chúng ta cũng tri ân họ, hồi hướng công đức cho họ. Chúng ta nói rằng nhờ họ mà chúng ta mới có thể tu tập bố thí ba la mật được. Cho nên họ là những người ủng hộ mình tu tập thành được bố thí ba la mật. Do đó họ có cái công đức như vậy. Do đó chúng ta tri ân mà trải qua trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta cũng không bao giờ quên họ, quên cái ân đó, và chúng ta sẽ cứu họ. Do đó trong tứ ân của đạo Phật cũng có chúng sinh ân. Đó là cái ân mà được xếp vào trong bốn ân, trong có ân Phật, ân chúng sinh rồi. Và rồi thì khi chúng ta luôn luôn hướng đến những điều như vậy, chúng ta đến bất cứ ngôi chùa nào, chúng ta đối diện bất cứ hình tượng Phật nào, chúng ta đảnh lễ, đi đầu đảnh lễ, chúng ta cũng nên cầu cho chúng ta có được một cái tương lai thành Phật. Mà nếu cầu có một cái tương lai thành Phật thì đương nhiên chúng ta phải hành cái vô thượng thiện căn, tức là phàm làm điều gì cũng hồi hướng cho mình và chúng sinh đồng thành Phật đạo do những cái công đức nơi trên đó. Thì như thế đương nhiên rằng là mình không đời đời kiếp kiếp mình không cần phải cầu cái gì khác nữa. Thì chúng ta thấy rằng là vua chúa còn phải quỳ dưới chân của Thế Tôn, còn Đức Phật thì không cần làm vua. Cho nên vua Tần Bà Ta La năn nỉ Đức Phật xin nhường ngôi báu và xin dâng cái đất nước cho Đức Phật làm vua để cai trị nhân dân. Và Đức Phật hỏi vua Tần Bà Ta La, có khi nào mà đại phương đó khạc nhổ cái gì ra xong rồi lại ngậm nuốt lại được không? Vua Tần Bà Ta La bảo là không được, bởi vì ghê lắm, lớn lắm. Thế Tôn bảo tôi cũng vậy. Ngai vàng hay là điện ngọc hay là bất cứ một cái quyền thế gì ở thế gian, danh vọng hay quyền thế gì ra, là thứ mà Như Lai đã khạc nhổ ra như là khạc đàn vậy, cho nên Như Lai không thể nào nuốt lại được. Thế đó, vì vậy Đức Phật từ khước không có nhận cái ngai vàng và đất nước của vua Tần Bà Ta La. Do đó thì chúng ta thấy như vậy. Và để tóm lại thì tôi cũng có thể ví dụ một cái cho mình nghe cụ thể. Ví dụ như tất cả chúng ta đây đang ở trong một cái nhà tù, thì khi chúng ta ở trong một cái nhà tù thì chúng ta ao ước làm thế nào chúng ta là một tù nhân sung sướng, làm thế nào chúng ta có thể tù mà lại có được một cái phòng riêng, tù mà được ăn cơm nhiều hơn, tù mà được chăm sóc kỹ hơn, thì chúng ta cầu như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta không cầu được phóng thích? Tại sao chúng ta không cầu ra khỏi cái tù mà chúng ta chỉ cầu lấn quẩn ở trong cái tù? Chúng ta chỉ cầu mong những cái thứ ở trong cái tù. Cho nên nếu chúng ta ra khỏi tù rồi thì đương nhiên cơm tù chúng ta chẳng bận tâm, giường tù chúng ta cũng chẳng màng, hạnh phúc ở trong tù chúng ta cũng chán chường, và chúng ta không cần. Thì đây Đức Phật hay chư vị Bồ Tát giống như những người thoát ra khỏi ngục tù tam giới, chúng ta hãy còn trong này, và chúng ta chỉ ao ước những chỗ, những điều, những cách được ở trong cái nhà tù tam giới, mà chúng ta không nghĩ tới chuyện ra khỏi cái tam giới, đó là sự giải thoát đương lai thành Phật. Vậy thì chúng ta sẽ phí phạm những nhân duyên với Đức Phật, Đức Phật đến cái cuộc đời này là để giáo hóa và để chỉ bày cho chúng ta ra khỏi cái nhà tù tam giới, cho nên gọi là xuất gia, là ra khỏi cái tam giới ra. Giờ đây chúng ta ai cũng có khả năng xuất gia, chứ không phải xuất gia chỉ đơn thuần là cái vấn đề vào chùa tu tập cạo đầu khoác cà sa, mà xuất gia đây là chính là cái vấn đề là tu tập vô thượng thiện căn và luôn luôn phát nguyện là đương lai thành Phật. Do đó lộc nào đi chăng nữa cũng không thể nào ví bằng lộc của Phật pháp. Do đó thì tôi cũng thay mặt cho quý thầy ở đây có một cái chút lộc pháp, tuy rằng là chỉ vài lời lẽ đơn thuần, thế nhưng mà nếu một người nào mà phát nguyện và ghi nhớ nó ở trong thân tâm của mình thì người đó đương lai thành Phật và chúng sinh được nhờ, và người đó thoát khổ. Thì cái lộc đó là một cái lộc vô sinh tử, lộc đó không có chết, không có tàn, không có héo với dòng thời gian, chỉ có vấn đề là mình giữ nó hay không giữ nó thôi, và nó không có chết bao giờ hết, và nó sẽ còn mãi mãi và lợi lạc cho chính mình, cho thân bằng quyến thuộc của mình và cho toàn thể chúng sinh nữa. Thì sau hết tôi cũng tiết kiệm cái thời gian để cho quý vị còn đủ thời giờ để mà còn đi tám ngôi chùa nữa đó, cầu lộc tiếp đó, và để mà lần là cầu nguyện và lễ bái nữa. Nhưng mà tôi hy vọng và tôi rất mong rằng là sau đây tám ngôi chùa kế tiếp đây là Đức Phật và hộ pháp ở các ngôi chùa đó sẽ nghe tới 170 người phát nguyện đương lai thành Phật, và chư Phật sẽ hết sức là hoan hỷ, Đức Phật Di Lặc sẽ mỉm cười một cách gọi là hoan hỷ vô bờ, và như thế 170 người này sẽ cùng nhau gặp mặt ở tại Long Hoa Tam Hội khi Đức Phật Di Lặc ra đời hạ sinh. Tất cả 170 người chúng ta sẽ gặp mặt nhau và bây giờ sẽ nhận ra nhau. Hồi còn phàm phu đó là có từng làm bạn lữ ở chùa Từ Nguyên. Thì chúng ta sẽ nhìn nhận ra nhau như thế, và tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ cố gắng như vậy. Và cuối cùng hết thì xin ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật từ bi chứng minh gia hộ cho quý sư cô lãnh đạo và cùng với lại toàn thể quý Phật tử một mùa xuân Di Lặc bất diệt và một tương lai thành Phật, và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ tam lòng, và nếu đã qua vãng cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ, bất luận hiện tại ở một phương trời nào hay một thế giới nào, cũng đều đầy đủ nhân duyên pháp Bồ Đề Tâm tu vô thượng thiện căn tương lai tổng thành Phật đạo. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nguyện đem công đức này hướng về thăm thân con đệ tử và chúng sinh
thường trụ trong mỗi con người của chúng ta. Và Bồ Thường đã dạy cho chúng con thoát khởi các Phật tánh đó và phát nguyện tương lai sẽ thành Phật. Là chúng con hôm nay phát khởi và nguyện sau này trong hội hôm qua, trong 170 người chúng con gặp Bồ Thường tại hội hôm qua, tương lai hạ sinh như là thân Phật. Nam mô Bổn Sư
Phật. Thôi hứa như vậy đi, đừng có ai thất hứa hết.
Nguyện đem
À, đứng chặt quá đâu có đành lấy được. À, thôi đứng cũng được, người đọc Phật.
Cảm ơn.
Dạ dạ, năm mới đi.
Năm mới.